À, hôm nay con xin đọc lời Chúa được chép trong Kinh Thánh sách Gióp, đoạn 2 câu 7 đến câu 13. Satan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hại Gióp một bệnh độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Vợ người nói với người rằng: Ủa, ông hãy còn bèn đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ bán Đức Chúa Trời và chết đi. Người đáp lại rằng: Người nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao? Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Và khi ba bạn hữu của Gióp là Eliphaz người Thê-man, Bildad người Su-a và Sô-pha người Na-a-ma hay được các tai nạn đã xảy đến cho người, mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến đặng chia buồn và an ủi người. Ba bạn hữu ở sau ngước mặt lên thì chẳng nhận biết người, bèn cất tiếng lên khóc. Mỗi người xé áo mình hất bụi lên trời mà vải trên đầu mình. Đoạn, ba bạn ngồi xuống đất với người trong 7 ngày 7 đêm. Chẳng ai nói một lời với người vì thấy sự đau đớn người lớn lắm. May the congregation please be seated.
Xin kính chào Hội Thánh. Trước khi đến với lời Chúa, xin chúng ta hướng lòng với Chúa và cầu nguyện. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta, soi dẫn chúng ta, để chúng ta nghe lời của Chúa, sống làm theo lời của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có lời của Ngài để dạy dỗ, nhắc nhở chúng con. Lạy Chúa, buổi sáng nay chúng con học gương của ông Gióp. Xin Chúa cho chúng con không phải chỉ lấy nghe, nhưng mà sống áp dụng theo noi theo gương của ông Gióp, giữ trọn đức tin cho đến cuối cùng, dù những thử thách xảy đến cho chúng con không biết được, nhưng mà chúng con có một lòng tin quyết, Đức Chúa Trời có chương trình tốt đẹp cho mỗi chúng con, để chúng con sống cho đến cuối cùng và gặp mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, xin Chúa giúp đỡ con để con trình bày lời Chúa một cách rõ ràng, dễ nghe, dễ nhớ, để con dân của Chúa dễ áp dụng. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bởi vì phân đoạn Kinh Thánh này nó dài cho nên tôi chỉ trích một phần mà không có cái phần đầu. Như chúng ta biết trong Kinh Thánh thì cái phần mà đoạn 1 thì có nói lại Gióp bị một thử thách rất lớn xảy ra cho gia đình của ông. Đó là tài sản con cái của ông đều bị thiêu hủy. Và sau đó Satan lại một lần nữa đến xin Chúa cho nó hành hại Gióp. Và trong cái phân đoạn này thì chúng ta vừa nghe đọc thì Satan đã tra tay ở trên mình Gióp. Có lẽ không có ai trong chúng ta gặp những thử thách nặng nề như mà ông Gióp đã gặp và trải qua. Nhà tan, cửa nát, con cái đều chết hết, tài sản tiêu tan. Vậy mà Satan cũng không buông tha ông. Nó lại xin Chúa cho thử thêm một lần nữa. Vì nó nghĩ rằng nếu mà đụng đến thân thể của ông Gióp thì ông sẽ phỉ báng Chúa. Trong sự toàn tri, Đức Chúa Trời biết rằng ông Gióp là một người tin cậy nơi Chúa, trọn lòng trung tín với Ngài, nên Chúa đã cho phép Satan tra tay trên mình của ông Gióp. Và dầu bị đau đớn, Kinh Thánh mô tả rằng ông đã bị ung nhọt từ đỉnh đầu cho đến gót chân, nhưng mà ông vẫn tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Qua phân đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe đọc sáng nay, sự thử thách có thể xảy ra cho bất cứ một người nào, không ai được miễn trừ. Và sự thử thách xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau, mà điều chúng ta học đó là thái độ của chúng ta như thế nào trước thử thách. Vẫn trung tín như ông Gióp hay là đầu hàng bỏ cuộc trước thử thách? Phần thứ nhất đó là thử thách không phân biệt ai. Lời Chúa ghi rằng Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tăng rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Lại người bền đổ trong sự hoàn toàn mình, mặc dù ngươi có dục ta phá hủy người vô cớ. Không một người nào trong chúng ta có thể tránh khỏi thử thách trong cuộc đời theo Chúa. Không phải khi tin Chúa thì chúng ta được miễn trừ khỏi thử thách. Kinh Thánh không bao giờ cho chúng ta. Nhưng mà Kinh Thánh luôn luôn lúc nào cũng cảnh cáo chúng ta rằng chúng ta sẽ gặp thử thách, chúng ta sẽ gặp hoạn nạn. Nhưng mà điều chúng ta được yên ủi đó là chúng ta vững lòng bởi vì lời của Chúa, chúng ta có lời của Chúa. Người tin Chúa cũng như người không tin Chúa lúc nào cũng phải đối diện với hoạn nạn trong cuộc sống. Và điều khác biệt là phản ứng của cơ đốc nhân trước thử thách xảy đến cho mình như thế nào. Ông Gia Cơ viết: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Theo lời Chúa dạy, con dân của Ngài nên xem hoạn nạn xảy đến chúng ta như là một điều vui mừng. Đây là một điều khó làm và không ai có thể làm được. Không ai có thể nói rằng khi mà thử thách hoạn nạn đến cho mình có thể vui mừng được. Thật ra Chúa không bảo chúng ta vui khi thử thách xảy đến cho chúng ta. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta rằng khi thử thách xảy đến, chúng ta hãy vui vì biết rằng kết quả của sự thử thách đó là Chúa muốn tập con dân của Ngài có sự kiên nhẫn. Đó là lý do mà Chúa đưa thử thách. Người tin Chúa phải biết rằng chúng ta không phải gặp thử thách một lần, nhưng mà chúng ta sẽ gặp thử thách nhiều lần trong cuộc đời của mình. Có thể chúng ta sẽ gặp liên tục giống như ông Gióp. Có thể chúng ta sẽ gặp khoảng cách xa hơn, nhưng mà chúng ta biết chắc rằng chúng ta sẽ gặp thử thách. Ai cũng biết đối với những kim loại quý như là vàng thì lửa là điều cần thiết để tinh luyện. Vàng được tinh luyện thì càng được tinh khiết hơn. Cơ đốc nhân cũng vậy, chúng ta cần lửa của Chúa tinh luyện để giúp chúng ta bền bỉ hơn, rắn rỏi hơn, nhẫn nại hơn và có thể chịu đựng được trong mọi nghịch cảnh. Kiên nhẫn đối diện với thử thách sẽ giúp chúng ta trung thành đối với Chúa, cho dù hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể chịu đựng được. Con dân Chúa, chúng ta cần ghi nhớ, đừng bao giờ nghĩ rằng hoạn nạn, thử thách xảy ra cho mình đó là do mình phạm lỗi, do tội lỗi của mình mà hoạn nạn thử thách xảy đến. Đừng bao giờ nghĩ điều này. Tuy nhiên có những khó khăn xảy đến cho chúng ta vì tội lỗi của chúng ta. Ai cũng biết đụng tới ma túy là nghiện ngập. Và nghiện ngập sẽ dẫn đến một kết quả buồn. Nếu mà chúng ta không tránh khỏi, chúng ta bị ảnh hưởng của ma túy thì lẽ tất nhiên là chúng ta bị tội lỗi. Ở trong đây chúng ta phân đoạn Kinh Thánh này, trước chúng ta nghe Đức Chúa Trời khen ngợi Gióp. Đã ba lần Đức Chúa Trời khen ngợi Gióp. Ở trong Gióp đoạn 1 câu 1, đoạn 1 câu 8 và đoạn 2 câu 3 nói là một người trọn vẹn ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Thế mà ông lại trải qua một thử thách vừa đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Về thể xác thì ông bị bệnh ung nhọt từ đầu cho đến chân, bị đau đớn. Về tinh thần thì ông bị các bạn của mình, bà vợ của mình cáo trách, buộc tội, giống như Ê-li-pha người Thê-man đã trách ông Gióp. Ông hãy suy xét lại, nào có bao giờ kẻ vô tội bị hư mất, đâu có người ngay thẳng bị trừ diệt. Theo điều tôi đã thấy, ai cài sự gian ác và gieo điều khuấy rối thì gặt lấy nó. Ý của ông Elipha nói rằng tại vì tội lỗi của ông Gióp cho nên cái chuyện này đã xảy đến cho ông. Ông Gióp và ba người bạn của ông không hề biết cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Trời và Satan. Đọc sách Gióp, chúng ta biết có một trận chiến tâm linh vô hình đang diễn ra ở trong thế gian này. Ông Gióp là người kính sợ Đức Chúa Trời, lánh khỏi điều ác. Nhưng mà kẻ thù của Đức Chúa Trời và loài người là Satan cho rằng ông Gióp sở dĩ kính sợ Đức Chúa Trời là bởi vì ông được Chúa ban phước cho sự giàu có. Ông tin Chúa bởi vì Chúa ban cho ông giàu có nhất ở Đông Phương lúc bấy giờ, về tài sản, về con cái. Cho nên sự tin Chúa của ông không phải là một động cơ sạch, mà ông có một cái điều gì đó. Vì vậy, nó nói với Chúa rằng nếu mà Chúa hành hại ông thì ông sẽ bỏ Chúa. Do đó Đức Chúa Trời đã cho phép Satan cất đi tất cả con cái tài sản của ông. Ông vẫn trung tín với Đức Chúa Trời, bởi vì ông tin rằng Đức Chúa Trời có quyền cất đi, thì Đức Chúa Trời có quyền ban cho, thì Đức Chúa Trời cũng có quyền cất đi. Nhưng mà Satan đã thất bại hoàn toàn. Dù đối diện với cơn thử thách quá lớn, nhưng mà ông Gióp, Kinh Thánh nói rằng ông không phạm tội cùng Chúa. Trong lời nói của ông không hề phạm tội cùng Chúa. Do vậy Satan vẫn không bỏ cuộc, nó vẫn tiếp tục tấn công ông. Nhưng mà ông vẫn không bỏ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên Satan có thể lợi dụng hoặc xui khiến những người thân ở trong gia đình của chúng ta khi chúng ta gặp hoạn nạn thử thách để làm suy yếu đức tin của mình, giống như bà Gióp đã làm với ông Gióp. Nếu đặt chúng ta vào hoàn cảnh của ông Gióp, chính người vợ của ông đã xúi dục ông rằng hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Nhưng mà ông Gióp đã thắng hơn sự thử thách và ông đã giữ vững đức tin của mình. Ông đã nhắc vợ ông rằng lời nói của bà như một người đàn bà ngu muội. Bởi vì phước lành hay là tai họa là do Đức Chúa Trời ban cho. Mặc dù ông Gióp hiểu lầm nguyên nhân ông chịu khổ là do Đức Chúa Trời hành hại của ông, như ông nói tai vạ mà Ngài giáng trên chúng ta, dầu không hiểu được nguyên nhân tai vạ dồn dập đến cho mình, cộng với sự chịu đựng tâm lý bên cạnh sự đau đớn về thể xác khi nghe những lời kết án vô tội vạ của bạn hữu và những lời xúi dục của vợ, ông Gióp vẫn một mực trung thành với Chúa, tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký, từ chương 37 tới chương 45, có ghi lại câu chuyện của Joseph. Joseph bị các anh của mình ghen ghét, và họ bực tức bởi vì Joseph được cha cưng chiều hơn hết trong các người con của ông. May cho Joseph một cái áo màu sặc sỡ, lo cho Joseph, ưu đãi Joseph, được cha yêu thương. Vì lòng ghen ghét cho nên các anh của Joseph đã tìm cơ hội để hãm hại ông. Và họ đã ném ông xuống hố, sau đó thì đem lên bán cho những lái buôn, đem ông qua xứ Ai Cập làm nô lệ. Rồi sự vu khống của vợ Potiphar khiến cho Joseph phải vào tù. Trải qua 13 năm ở trong tù, trải qua 13 năm bị nô lệ và bị tù quan, nhưng mà Joseph không một lời trách Chúa. Đọc Kinh Thánh chúng ta thấy ông không có một lần nào trách Chúa. Và kết quả của sự nhẫn nại nhịn nhục của Joseph, và sau cùng ông được Chúa cất nhắc lên, ông đứng vào hàng ngũ thứ nhì trong quan chức của người Ai Cập. Ông chỉ đứng sau vua Pharaoh mà thôi. Và Joseph đã nhìn thấy Đức Chúa Trời đã dùng ông để bảo tồn mạng sống cho nhiều người khi ông nói với các anh của ông rằng các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho sự sống cho nhiều người. Y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Khi nhìn lại những ngày qua trong đời sống, chúng ta sẽ thấy chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Chúng ta khó nhìn thấy khi mình đang ở trong thử thách, khi mình đang ở trong hoạn nạn, thì chúng ta sẽ không thấy được. Nhưng mà nhìn lại những gì đã trải qua, chúng ta thấy được chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Do đó, những thử thách, những khó khăn xảy đến, chúng ta vẫn tin rằng Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho đời sống của người tin cậy nơi Ngài. Vì vậy, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thử thách, chúng ta hãy nhớ đến câu chuyện của ông Gióp, chúng ta hãy nhớ đến câu chuyện của ông Joseph, và vẫn tin rằng Đức Chúa Trời có một tương lai tốt đẹp cho bất cứ một người nào thuộc về Ngài. Chúa sẽ thực hiện chương trình tốt đẹp của Chúa trên đời sống của chúng ta. Vì lời của Chúa viết rằng, vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo mục đích Ngài. Roma đoạn 8 câu 28. Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy cả bức tranh, trong khi chúng ta không nhìn thấy, chúng ta chỉ thấy một phần của bức tranh nhỏ mà thôi, nên chúng ta không hiểu được chương trình của Đức Chúa Trời. David là tác giả của nhiều thi thiên. Ông viết gần phân nửa tập thi thiên. Ông viết khoảng 73 thi thiên. Đời sống của ông trải qua nhiều thử thách, nhiều hoạn nạn trong cuộc đời của ông. Những điều này đã được David bày tỏ qua những thi thiên của ông. Nếu có thời giờ, quý vị có thể về xem lại thi thiên thứ 3, thi thiên thứ 5, thi thiên thứ 7, thi thiên 25, thi thiên 27. Nhưng mà dầu trải qua những khốn cùng, những thử thách như vậy, nhưng mà ông David vẫn hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời cho đến hơi thở cuối cùng. Như David đã ca ngợi Chúa mà bài hát buổi sáng hôm nay chúng ta nghe ban tráng niên tôn vinh: dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Vì David tin vào sự công bình của Chúa. Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô cũng đã chịu nhiều hoạn nạn, nhiều thử thách. Điều này nhắc nhở chúng ta, thử thách không miễn trừ một người nào, dù là người tin Chúa, kính sợ Chúa, hay là một người tin Chúa nửa vời, đều gặp thử thách trong cuộc đời. Và thử thách xảy ra đối với chúng ta dưới nhiều hình thức khác nhau. Satan lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hại Gióp một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Gióp lấy một miếng mảnh sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Thử thách đã xảy ra thình lình. Đang khi gia đình của ông Gióp vui vẻ, các con của ông đang ăn uống hạnh phúc bình an, thì tai vạ thình lình dồn dập xảy đến cho đời gia đình của ông. Đọc ở trong chương 1 chúng ta thấy người này về báo cáo, còn đang nói chưa có dứt thì người khác lại đến tiếp tục trình bày những điều đã xảy ra. Đầu tiên là họ đến báo tin dữ, đó là những người C3 đến cướp lạc đà bò của ông, rồi đến thiên tai lửa từ trời đến tiêu diệt đàn gia súc của ông Gióp, rồi đến gió phía bên kia của sa mạc thổi làm sập nhà, đè chết 10 người con của ông khi họ đang dự tiệc ở tại nơi đó. Và ngay cả thân thể của ông Gióp cũng bị một căn bệnh ung độc hành hạ, phải dùng một miếng mảnh sành gãi cho đỡ ngứa. Ngày nay con dân Chúa, chúng ta cũng phải đương đầu với những thử thách với nhiều hình thức khác nhau. Có người gặp khó khăn về tài chánh, có người bị bệnh tật hành hạ, hàng tuần phải vào bệnh viện, hay là phải chịu đựng những căn bệnh mà dù y khoa đời này chúng ta đang ở trong thế kỷ thứ 21 vẫn không thể chữa lành được. Nhưng mà có lẽ không ai trong chúng ta gặp thử thách nặng nề như ông Gióp. Vừa mất cả sản nghiệp, phải mang một căn bệnh đau nhức. Satan là kẻ thù đức tin của chúng ta, nó không toàn tri. Nó không biết trước. Satan nghĩ rằng nếu mà chỉ hành hại, nếu mà chỉ cất đi tài sản của ông Gióp, nhưng mà giữ lại sức khỏe của ông, có thể ông sẽ có sức khỏe và sẽ dựng lại cơ đồ, dựng lại sự nghiệp. Cho nên Satan nó đến với Đức Chúa Trời và xin Đức Chúa Trời lấy đi sức khỏe của ông Gióp. Bởi vì nó nghĩ rằng khi mà ông Gióp mất sức khỏe là ông không thể nào gây dựng lại cơ đồ, không thể nào gây dựng lại sản nghiệp, thì lúc này là lúc ông sẽ phỉ báng Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết, mặc dù mất đi sức khỏe, ông bị đau nhức về bệnh tật, tài sản bị mất, nhưng mà ông không có một lời phỉ báng Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc ở trong sách Gióp thì chúng ta thấy tâm sự của ông trải ra. Bị bệnh, ông bị mất ngủ, ông thao thức từ tối cho đến sáng. Ở trong Gióp đoạn 7 câu 4 đến câu 5. Rồi ban đêm ông gặp toàn là ác mộng, ở trong đoạn 7 câu 17. Và ngay cả ông bị sụt cân, ông mất ký, ở trong Gióp đoạn 19 câu 20. Nhưng mà chúng ta thấy mặc dù tinh thần của ông bị suy sụp, ông bị căng thẳng đến độ mà chúng ta thấy tâm sự của ông chán chường, nhưng mà ông vẫn một lòng bền đổ tin cậy nơi Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Thật ra Satan không chỉ đơn giản là muốn hành hại Gióp hay là con dân của Đức Chúa Trời nói chung, mà nó có một động cơ sâu xa là muốn Gióp và những con dân của Đức Chúa Trời từ chối Ngài, phỉ báng Ngài, không thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, Ngài biết Đức Gióp, Ngài biết đức tin của ông Gióp, ông trung thành của Gióp, hết lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa đã để cho Gióp trải qua cơn thử thách này. Nhiều người trong chúng ta tự hỏi, vì sao Chúa cho phép xảy ra cho những người kính sợ Ngài? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi, tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép những thử thách xảy ra cho người kính sợ Ngài? Sứ đồ Phi-e-rơ đã có câu trả lời cho câu hỏi này. Ông viết rằng, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu bị thử lửa sanh ra khen ngợi tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Thật vậy, thử thách xảy đến cho chúng ta để chứng minh chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời, chúng ta chứng minh lòng trung thành của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ ví đức tin của chúng ta như là vàng, và vàng là một kim loại có thể chịu đựng được sức nóng. Đức tin thật thì không hề bị phá hủy. Đức tin thật thì không hề bị phá hủy được. Con dân Chúa trải qua nhiều thử nghiệm sẽ giúp cho chúng ta vững vàng hơn, giống như ông Gióp. Gióp bị thử thách nặng nề hơn bất cứ một ai trên thế giới này. Chỉ một ngày mà bị mất mát tài sản, mất mát con cái, bị đau đớn, bệnh tật hành hại. Thật không có gì tệ hại hơn những người tin Chúa nhưng mà nghi ngờ, từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Trời cho phép thử thách xảy ra. Đức Chúa Trời muốn chúng ta, con dân của Chúa, vững vàng như ông Gióp. Dù bị thử thách dưới bất cứ hình thức nào, chúng ta cũng phải vững vàng. Có thể nói như ông Gióp rằng, dẫu Chúa giết ta, ta vẫn còn nhờ cậy nơi Ngài. Đây là điều Đức Chúa Trời muốn con dân của Chúa vững tin nơi Chúa, dù bất cứ thử thách xảy ra trong hình thức như thế nào, chúng ta cũng vẫn vững tin nơi Ngài. Và nhất là thái độ của chúng ta như thế nào trước sự thử thách Chúa đem lại. Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai vạ mà Ngài giáng cho chúng ta lại chẳng lấy sao. Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Sự thử thách quá lớn đối với ông Gióp, nhưng mà lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Học về sự khổ nạn của người công bình và trọn vẹn là Gióp, và người kính sợ Đức Chúa Trời, sẽ giúp chúng ta ý thức được những gì đang diễn ra ở trong thế giới tâm linh. Sự khổ nạn của Gióp là kết quả của sự kiện cáo mà Satan đã kiện cáo ông. Nhưng mà qua thái độ và qua lời nói của ông Gióp thể hiện lòng trọn thành của ông nơi Đức Chúa Trời. Do đó, Satan không có lý do gì để trở lại thử thách ông và làm hại ông. Tuy nhiên, Gióp không hề biết những chuyện gì đã xảy ra trong thế giới tâm linh khi cả hai lần Satan đến kiện cáo với Đức Chúa Trời. Chúa muốn chứng minh với Satan rằng Gióp là một người kính sợ Đức Chúa Trời, không giống như điều Satan nghĩ. Cho nên Ngài đã cho phép Satan tra tay trên thân thể của Gióp. Không giống như ông Gióp, ngày nay chúng ta nhờ lời của Chúa, đọc lời của Chúa, chúng ta hiểu được lẽ thật về trận chiến thuộc linh mà mỗi cơ đốc nhân phải đối diện. Và chúng ta đối diện một cách không ngừng nghỉ ở trong thế giới tâm linh này. Sứ đồ Phao-lô đã cảnh tỉnh con dân Chúa rằng, vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở miền trên trời vậy. Những gì đã xảy ra đối với ông Gióp đều thuộc về giao ước cũ. Khi công tác cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu chưa được thực hiện, tin mừng cho cơ đốc nhân là những người tin nhận Chúa Giê-xu, kẻ thù đức tin của chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc kiện cáo và lừa dối chúng ta. Bởi vì nó đã bị quyền lực của Chúa Giê-xu Đấng Christ đánh tan ở tại nơi thập tự giá. Chúa Giê-xu đã trút bỏ quyền lực của nó tại thập tự giá, ở trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 15 cho chúng ta biết như vậy. Và con của Đức Chúa Trời đã hiện ra để phá hủy công việc của ma quỷ, Giăng Nhất đoạn 3 câu 8. Được sống ở trong thời ân điển, chúng ta có Đức Chúa Giê-xu ngày đêm ngồi ở bên hữu Đức Chúa Trời biện hộ và cầu thay cho chúng ta, cho những người tin nhận Ngài. Đây là điều mà tin mừng cho con dân của Chúa. Do vậy, chúng ta cũng phải giữ vững đức tin giống như ông Gióp, bởi vì biết rằng trận chiến thuộc linh này, kẻ thù đức tin của chúng ta luôn luôn rình rập để mà hãm hại chúng ta. Nhưng mà chúng ta có Chúa Giê-xu đang ngày đêm cầu thay cho chúng ta. Lời Chúa nói rằng, ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Trong cuộc sống, tất cả chúng ta sẽ gặp hoạn nạn thử thách, nhưng mà Chúa muốn đem thử thách hoạn nạn để cho chúng ta trưởng thành hơn ở trong đức tin và kinh nghiệm được sự tốt lành của Đức Chúa Trời, sự thành tín và quyền năng của Ngài trên đời sống của con dân của Ngài. Trước những thử thách đã xảy ra với mình, ông Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm cùng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Dầu với sự hiểu biết giới hạn của mình, nhưng mà ông Gióp vẫn một lòng tuyệt đối tin cậy cho đến cùng. Con dân Chúa ngày nay, chúng ta cũng gặp thử thách, chúng ta cũng phải đối diện với hoạn nạn, đối diện với nhiều thử thách, như là mất tài sản, mất người thân, hay là bệnh tật, tai họa có thể xảy đến bất ngờ cho bất cứ một người nào trong chúng ta. Nhưng mà chúng ta có quả quyết, nói như ông Gióp, dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài không? Chúng ta sẽ làm gì khi hoạn nạn, thử thách Chúa đem đến cho chúng ta để rèn luyện đức tin của chúng ta? Vàng cần phải qua lửa, đức tin của cơ đốc nhân cần có sự thử thách. Đức Chúa Trời cho phép thử thách xảy ra để con dân của Ngài tỏ lòng tin cậy vào ý muốn của Ngài trong đời sống. Thật là sai lầm khi chúng ta kết luận rằng mọi bệnh tật và đau khổ xảy ra là do tội lỗi của chúng ta. Đôi khi người vô tội vẫn gặp nạn, vẫn chịu khổ. Con người chúng ta không thấy được toàn cảnh bởi vì bị giới hạn trong sự hiểu biết của mình về chương trình và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nhưng mà qua lời của Chúa, chúng ta được nhắc nhở để chúng ta vững vàng đối diện với thử thách khi hoạn nạn xảy đến. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bạn chị em để chúng ta mạnh mẽ, nhất là sống ở trong thử thách, vẫn tiếp tục chịu đựng bởi vì tin rằng Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho con dân của Ngài. Amen. Xin chúng ta cầu nguyện. Chúng con cảm ơn tạ Chúa bởi vì chúng con có lời của Ngài để dạy dỗ chúng con, để nhắc nhở chúng con, nhất là qua gương chịu khổ của ông Gióp. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con rằng chúng con sẽ gặp hoạn nạn ở thế gian, nhưng mà chúng con hãy vững lòng bởi vì Chúa của chúng con đã thắng thế gian rồi, để chúng con yên lòng. Chúng con biết rằng theo Chúa không phải là con đường đi trên thảm đỏ, đi trên hoa hồng, nhưng mà đi trên con đường chông gai. Nhưng mà chúng con nương cậy nơi Chúa Giêsu của chúng con là cội rễ và cuối cùng đức tin của chúng con, cho đến ngày chúng con gặp Ngài. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chúng con về gương của những người đã chịu khổ, như là Gióp, như là Joseph, như là David, như Phaolô, và nhất là thử thách có thể xảy đến với chúng con trong mọi hình thức để chúng con có thể đối diện được. Và Chúa cho chúng con có thái độ kính sợ Chúa, tin cậy nơi Chúa trong mọi cơn thử thách. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.